là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong việc cải cách thủ tục hành chính năm 2019. Tiếp đó là phóng sự nghĩa lộ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2020. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có Đại hội Đảng các cấp. Nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ về quốc phòng an ninh, đồng chí đề nghị Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cần quán triệt nâng cao hơn nữa nhận thức công tác quân sự quốc phòng, tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh, tăng cường phối hợp với lực lượng công an để nắm tình hình, xử lý nghiêm, dứt điểm những vấn đề phát sinh, đảm bảo cho người dân đón Tết đầm ấm, vui tươi an toàn. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái. Theo quyết định số 3358 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Vinh Quang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương từ ngày 1/1/2020. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Công Thương. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn, trên cương vị công tác mới, đồng chí Vũ Vinh Quang sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, kinh nghiệm từ thực tiễn cơ sở và vị trí công việc hiện tại, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ của ngành trong năm 2020 và những năm tiếp theo, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đầu tuần qua, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức đại hội thi đua khuyến học, khuyến tài, biểu dương gia đình dòng họ cộng đồng đơn vị học tập tiêu biểu giai đoạn 2020-2025. Đến nay, tổ chức hội đã phủ kín tất cả các xã, phường, thị trấn, thôn bản, tổ dân phố, trường học, cơ quan đơn vị. Trong phong trào thi đua xây dựng quỹ khuyến học, các cấp hội đã vận động 70 tỷ đồng, trao thưởng cho trên 100.000 học sinh, giáo viên quan cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập, giảng dạy và đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Nhiệm kỳ tới, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục tuyên truyền, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh và nâng cao chất lượng mô hình gia đình dòng họ cộng đồng, đơn vị học tập, từ bước xây dựng mô hình công dân học tập, huyện học tập. Sở Tài chính vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 3.500 tỷ đồng, vượt cao so với năm 2018. Năm 2020, Sở Tài chính tiếp tục tham mưu các giải pháp phấn đấu thu ngân sách đạt 3.300 tỷ đồng, tăng cường kỷ cương kỷ luật tài chính đi đôi với xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng vừa tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 21.000 lao động, thẩm định và giải quyết chế độ chính sách cho hơn 9.900 lượt người có công, đảm bảo kịp thời đúng quy định, hỗ trợ 102 hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở với kinh phí thực hiện 3 tỷ đồng. Đồng thời thường xuyên thăm hỏi và tặng quà nhân dịp lễ Tết và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước cho các hộ gia đình chính sách và người nghèo. Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, công tác giảm nghèo bảo trợ xã hội đi vào thực chất với các hoạt động thiết thực. Trong năm 2019, toàn tỉnh đã giảm 6,12% hộ nghèo. Trong năm 2020, ngành Lao động Thương binh và Xã hội phấn đấu giải quyết việc làm cho 18.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63,2%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%, ngành sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, đẩy mạnh việc triển khai hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tiếp tục xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình, đề án, dự án giai đoạn 2016-2020. Ban chỉ đạo hội khỏe phù đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 10 vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức khai mạc và thi đấu các môn hội khỏe phù đồng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2. Hội khỏe phù đồng tỉnh Yên Bái lần thứ 10 có hơn 600 vận động viên tham gia ở 4 môn thi đấu các môn bóng chuyền, bóng đá, cờ vua, đá cầu, đẩy gậy, cầu lông, bóng bàn, điền kinh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo là cơ quan chủ trì rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị, phân công hỗ trợ các đơn vị chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, sân bãi, các trang thiết bị có liên quan. Lễ khai mạc cần tổ chức chú đáo, các đơn vị các ngành cần làm tốt công tác phối hợp chuẩn bị hội cho hội khỏe, sẵn sàng các phương án hỗ trợ đảm bảo an toàn an ninh trật tự tại các điểm thi đấu.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019 là năm tạo dấu ấn rất quan trọng đối với các sở ban ngành, các huyện thị thành phố thực hiện mục tiêu chung tay cải cách hành chính, từ đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh phát triển, từng bước hiện đại hóa chính quyền điện tử văn minh chuyên nghiệp. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên chương trình.
Trong những năm qua, thành phố Yên Bái đã tăng cường công tác cải cách thể chế, kiểm soát rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi công tác thi hành pháp luật, nâng cao trình độ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức viên chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, khai thác các phần mềm ứng dụng tiên học, xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của địa phương. Ông Đỗ Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường cái cải cách thủ tục hành chính, mà trọng tâm là chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao cái hiệu quả và chất lượng hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công thành phố và các xã phường. Tôi cho rằng đây là một cái nội dung hoạt động đối với thành phố là rất quan trọng. Khi đưa bộ phận phục vụ hành chính công của thành phố và các xã phường vào thì cái chất lượng và hiệu quả phục vụ cho người dân đã được nâng cao, và cái số lượng đơn thư thì qua đó là cũng đã giảm đi rất là nhiều. Đấy, chất lượng rồi là hiệu quả, thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân là rất kịp thời, và cái tỷ lệ hài lòng của người dân đối với cái việc giải quyết thủ tục hành chính của thành phố cũng rất là cao.
Trước hết là đối với công tác cải cách hành chính, mà đặc biệt là công tác thủ tục hành chính, thì rà soát, đánh giá và sắp xếp các cái cơ quan phòng ban nội bộ của ngành đảm bảo cái tinh gọn và đội ngũ cán bộ viên chức đáp ứng được cái yêu cầu của công tác. Cái thứ hai nữa là làm tốt cái công tác quy hoạch cán bộ, và trên cơ sở đó là đưa ra được cái bộ máy lãnh đạo dự kiến cho trước mắt cũng như lâu dài.
Thực hiện đề án cải cách hành chính giai đoạn 2015 đến 2020, Sở Xây dựng đã trực tiếp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều quy định quản lý về lĩnh vực xây dựng, trong đó phê duyệt tổng thể nhiều đề án, dự án phát triển không gian đô thị. Một trong những kết quả nổi bật đáng ghi nhận là công tác thẩm định đồ án quy hoạch, bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đến nay toàn tỉnh đã quy hoạch chi tiết 5 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 1.200 ha và 5 cụm công nghiệp. Ông Nguyễn Lâm Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái nói:
Thực hiện 3 cái đột phá chiến lược của tỉnh đề ra. Trong đó thì chúng tôi thứ nhất là chúng tôi ưu tiên công tác cải cách hành chính. Cái việc cải cách hành chính thì trong những năm qua thì cũng đã được Sở Công Thương là được thực hiện theo đúng cái chỉ đạo của Ủy ban tỉnh. Có thể kể đến một số nội dung như là toàn bộ cái thủ tục hành chính của Sở Công Thương thì đã được đưa ra Trung tâm Hành chính công, được nhận và trả kết quả qua Trung tâm Hành chính công. Và chúng tôi cũng đảm bảo được cái thời gian mà Trung tâm Hành chính công yêu cầu về cái xử lý và trả kết quả. Và cũng đến nay thì là đang được thực hiện rất tốt, mà chưa có cái thủ tục nào mà bị chậm so với lại tiến độ yêu cầu đề ra. Cái thứ hai nữa, chúng tôi cũng tăng cường cái năng lực cán bộ, tăng cường đào tạo để nâng cao đạo đức công vụ cũng như là năng lực thực thi công vụ của các đồng chí cán bộ công chức có trong cơ quan.
Ngay từ đầu năm 2019, các cơ quan đơn vị đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Các cơ quan đơn vị đều ban hành kế hoạch cải cách hành chính, đảm bảo thời gian và nội dung theo yêu cầu. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, các cá nhân tổ chức đã khai thác và sử dụng thành thạo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Hầu hết các hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn của các đơn vị đều đạt trên 98%. Ông Bùi Quý Sửu, trưởng phòng tổ chức hành chính công ty Hòa Bình Yên Bái đánh giá như sau.
Tôi là một doanh nghiệp mà trách nhiệm hữu hạn mà thường xuyên làm việc đến làm các cái thủ tục tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh Yên Bái, thì đã được nhân viên của bộ phận một cửa hướng dẫn và rất là nhiệt tình. Đấy, và hoàn thiện hồ sơ và các cái thủ tục được rất là hoàn thiện nhanh chóng, và cũng đặc biệt không những là của Sở Kế hoạch Đầu tư mà các bộ phận một cửa của các sở ban ngành, và đã giúp cho doanh nghiệp giảm thiểu các cái thủ tục và về thủ tục hành chính, và giúp cho doanh nghiệp được các cái thủ tục được rất là nhanh gọn.
Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và xã và tương đương được kiện toàn, việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định, việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo mức độ 3-4 đảm bảo thuận tiện cho tổ chức cá nhân đến giao dịch. Ông Hoàng Văn Dũng, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái bày tỏ.
Đã rất lâu rồi tôi mới đến giao dịch trung tâm hành chính công như thế này, và trong cái thời gian ở đây, gần đây thì tôi thấy về cái hạ tầng, về cái cơ sở vật chất này, cái kỹ thuật và phục vụ thì rất là hiện đại, và trong đó thì thái độ phục vụ của đối với nhân dân thì rất là chu đáo, nhiệt tình, nó không còn quan cách như ngày xưa. Thì đấy là ba cái điểm mà gần đây nhất tôi làm việc thì tôi thấy thế. Với tư cách là một người dân thì tôi mong muốn là trong cái thời gian tiếp theo thì nếu như có thể thì Ủy ban dân huyện cũng là nâng cấp hệ thống, bởi vì tôi thấy hệ thống ở dưới xã thì không được hiện đại như thế này, thì nâng cấp cao hơn. Đấy, còn về thái độ của các viên chức công chức của khối ủy ban mà đối xử với nhân dân thì rất là tốt rồi, thì cũng thế tiếp tục duy trì thôi, chứ còn không có gì để chê trách.
Tuy nhiên, để thực hiện tốt đề án cải cách hành chính góp phần hiện đại hóa chính quyền điện tử, các sở ban ngành, huyện thị, thành phố đến các xã phường thị trấn cần triển khai có hiệu quả chương trình cải cách hành chính nhà nước theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính mới được ban hành, cần tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đang làm việc trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các địa phương, từ đó góp phần nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng xử lý giao tiếp, phục vụ tốt hơn trong nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan đơn vị. Ông Hoàng Quốc Việt, trưởng phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong quý 1 năm 2020, thì Bộ Nội vụ tổ chức triển khai các chỉ số của cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái. Sở Nội vụ sẽ tổ chức triển khai chỉ số cải cách hành chính của các sở ngành, ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố. Phấn đấu cố gắng công bố chỉ số cải cách hành chính của sở ngành, ủy ban nhân huyện, thị xã vào đầu tháng 4 năm 2020. Để đạt được mục đích đó, thì chúng tôi yêu cầu là triển khai có hiệu quả cái quyết định của ủy ban tỉnh về kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, khắc phục những cái tồn tại đó, thì rất là mong các cơ quan truyền thông, cơ quan chủ trì phối hợp để đưa những cái nhiệm vụ mà chúng tôi đã trong đoàn kiểm tra đã nêu ra để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.
Với việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan đơn vị nhằm hiện đại hóa dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng chính quyền điện tử văn minh hiện đại, sẽ là cơ sở để tỉnh Yên Bái tiếp tục cải thiện tốt hơn nữa chỉ số cải cách hành chính, làm tiền đề thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội trong những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ tăng cường quảng bá hình ảnh quê hương, con người, tiềm năng thế mạnh của địa phương, đồng thời bảo tồn khai thác các giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc, nên năm 2019, thị xã Nghĩa Lộ đã đón và phục vụ 135.000 lượt khách du lịch với doanh thu đạt 78,5 tỷ đồng vượt nghị quyết đề ra, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Nghĩa Lộ, Mường Lò từ lâu đã được biết đến là nơi gạo trắng nước trong, với thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện và một nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc, trong đó phải kể tới múa xòe. Thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã bảo tồn và phát triển xòe Thái trở thành nghệ thuật biểu trưng riêng cho vùng đất Mường Lò. Năm 2013, thị xã đã lập kỷ lục Việt Nam với vòng xòe cổ lớn nhất Việt Nam do 2013 nghệ nhân diễn viên tham gia, và năm 2015 được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ năm 2013 đến nay, vào dịp tháng 9, thị xã luôn thu hút trên 40.000 lượt khách du lịch. Riêng năm 2019, trong lễ hội đã huy động được 5.000 người tham gia màn đại xòe lớn nhất từ trước tới nay, thu hút trên 65.000 lượt khách đến với Nghĩa Lộ. Ông Rick Hack, du khách người Ấn Độ, chia sẻ cảm xúc. Đến với thị xã Nghĩa Lộ, tôi được đón tiếp rất nồng nhiệt. Cảnh quan thiên nhiên, con người ở đây rất đẹp và thân thiện. Các tiết mục văn hóa, văn nghệ và múa xòe đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Một ngày gần nhất tôi sẽ trở lại nơi đây. Điểm nhấn để thu hút khách du lịch trong năm 2019 là tổ chức đêm văn nghệ vào thứ Bảy hàng tuần tại Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ. Các chương trình được dàn dựng công phu và có sự đầu tư về trang phục theo hướng xã hội hóa. Hoạt động này thực sự trở thành điểm hẹn không chỉ của những người yêu văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ mà còn thu hút du khách trong và ngoài nước tới thưởng thức. Ông Vũ Xuân Đạo đến từ tỉnh Hải Dương chia sẻ như sau.
Với giao lưu văn nghệ của Nghĩa Lộ thì tôi thấy là rất phấn khởi, cũng là đa màu sắc dân tộc, Mà nhất là những cái điệu múa vừa rồi là điệu múa của dân tộc Thái thì tôi thấy là có những cái nét là rất là tình ấy, rất là hay. Tôi có quay lại một vài cái hình ảnh để mà chúng tôi sẽ học lại cái điệu múa của dân tộc Thái ở đây.
Không chỉ nổi tiếng với các làn điệu văn hóa, cái nôi của sáu điệu xòe cổ, thị xã Nghĩa Lộ còn hấp dẫn du khách bởi các món ẩm thực đặc trưng của người Thái Mường Lò như thịt lợn sấy, trâu sấy, thịt lợn hun khói, bánh chưng nếp cẩm, xôi ngũ sắc, rượu men lá mang đậm hương vị của núi rừng. Được chọn là một trong những điểm giới thiệu đặc sản Mường Lò như thịt trâu sấy, lợn sấy, lạp xưởm, thịt ba chỉ hun khói. Hàng năm, cơ sở sản xuất Hoa Thượng ở tổ 12 phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ đã xuất ra thị trường trên 10 tấn thịt. Các sản phẩm được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bà Nguyễn Thị Hoa, chủ cơ sở sản xuất, cho biết.
Từ năm ngoái trở đi thì là nhà mình được thị xã làm cái địa điểm để giới thiệu sản phẩm thì cũng càng phải làm tốt hơn thôi. Nhà mình thì có thương hiệu này, có check-in này, có địa chỉ đầy đủ rõ ràng. Nên là khách hàng mua cũng yên tâm. Khách du lịch mua rất là nhiều. Tận Sài Gòn các thứ cũng ra mua mà. Nha Trang, rồi Đà Nẵng ra đây mua hết.
Cùng với gìn giữ, bảo tồn và phát huy những nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc để thúc đẩy ngành công nghiệp không khói phát triển, thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông, hệ thống khách sạn, nhà hàng, khu di tích trên địa bàn đã được đầu tư xây dựng tôn tạo, đáp ứng nhu cầu khách du lịch cũng như tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh, của khu vực. Hiện nay, thị xã có 135 nhà hàng dịch vụ ăn uống, trong đó có 30 khách sạn nhà nghỉ với trên 350 phòng. Với thiết kế đẹp, hiện đại, trang bị đầy đủ, tiện nghi, sang trọng, lịch sự, khách sạn 2 sao Mường Lò ở tổ 1 phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ trở thành địa chỉ uy tín thu hút du khách tới nghỉ khi đến với vùng đất Nghĩa Lộ, Mường Lò. Chị Sa Thùy Trang, nhân viên lễ tân khách sạn Mường Lò, cho biết.
Năm 2019 thì khách sạn cũng đã đón hơn 1.000 lượt khách và khách hàng cũng đã rất là hài lòng với cung cách phục vụ và dịch vụ của khách sạn Mường Lò. Khách hàng cũng đã giới thiệu đến bạn bè và người thân để đến ăn ngủ nghỉ của khách sạn và khách hàng cũng rất là hài lòng với lại view của khách sạn, đó là hướng ra cánh đồng rất là thoáng đãng và sạch sẽ. Để chuẩn bị cho năm 2020 thì khách sạn cũng đã tăng cường quảng bá về khách sạn trên các website và cũng là nâng cao về kỹ năng phục vụ khách của nhân viên lễ tân và buồng phòng.
Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, sự chung sức đồng lòng của người dân trong bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số, sự đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch, với các hoạt động tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa đồng bào dân tộc Thái, Mường, kết hợp với du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh tín ngưỡng, nên năm 2019, thị xã Nghĩa Lộ đã đón và phục vụ 135.000 lượt khách du lịch, vượt mục tiêu nghị quyết, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 205 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.415 tỷ đồng, vượt nghị quyết. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Năm 2019 có thể nói du lịch thị xã cũng đã đạt được nhiều cái kết quả rất là tốt đẹp. Nổi bật đó là cái số lượng khách du lịch đến với địa bàn thị xã thì tăng rất mạnh, thì nói là tăng gần gấp đôi. Theo đó thì cái doanh thu từ dịch vụ lưu trú ăn uống thì cũng đã vượt cái kế hoạch đề ra. Các cái cơ sở kinh doanh lưu trú, các cái dịch vụ ở trên địa bàn thì có sự phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, và một số cái sản phẩm về du lịch của thị xã cũng đã được du khách đánh giá cao. Để đạt được những cái kết quả đó thì trước hết thì phải nói đến là có cái sự lãnh đạo chỉ đạo rất quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thông qua cái kế hoạch phát triển du lịch miền Tây, và theo đó thì Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cũng đã có một cái kế hoạch phát triển du lịch Nghĩa Lộ năm 2019-2020. Và từ đó thì các cái mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đặt ra một cách đồng bộ và bài bản. Cái thứ hai nữa thì trong cái năm vừa qua thì thị xã cũng đã tăng cường cái công tác chỉ đạo, việc kiểm tra, hướng dẫn đối với các cái cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ trên địa bàn. Thì qua đó thì kịp thời nhắc nhở những cái vấn đề còn hạn chế yếu kém. Thế và cũng quan tâm tạo điều kiện để khắc phục nhanh những cái vấn đề mà chưa được. Thế rồi tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho các cái hộ gia đình làm hôm tây, các cái cán bộ làm công tác văn hóa du lịch. Thị xã cũng đã thành lập được cái hợp tác xã du lịch Mường Lò và thành lập được khá nhiều các cái tổ hợp tác để phát triển du lịch.
Để hoàn thành mục tiêu trong năm 2020, đón và phục vụ 152.000 lượt khách du lịch, đưa tổng doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 225 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng là 1.735 tỷ đồng, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục khai thác và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc gắn với phát triển du lịch, đẩy mạnh phối hợp với các đơn vị địa phương khu vực phía Tây của tỉnh, tổ chức các hoạt động, tạo điểm nhấn, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và thu hút du khách, góp phần xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành thị xã văn hóa du lịch, là trung tâm thương mại dịch vụ khu vực phía Tây tỉnh Yên Bái và trở thành đô thị loại 3 vào năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, rời Nghĩa Lộ đến với mù Cang Chải, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ruộng bậc thang vào mùa lúa chín hay mùa nước đổ, mà còn được ngắm sắc hồng lung linh trong nắng xuân của hoa tớ dày, hay còn gọi với cái tên quen thuộc là hoa đào rừng, mọc tự nhiên bên những bản làng quanh năm mây phủ, và sẽ để lại những ấn tượng khó quên với những ai một lần đến Tây Bắc. Chỉ mọc ở độ cao từ 1.000 đến 1.600 mét so với mực nước biển, bên những sườn đồi khi hơi ấm của mùa xuân đang dần xua đi cái lạnh giá của mùa đông, cũng là lúc báo hiệu một mùa hoa tớ dày nở đỏ rừng. Không biết từ khi nào, loài hoa sắc hồng năm cánh mỏng manh giống như họ hoa đào này xuất hiện ở mù Cang Chải, nhưng với bà con người Mông nơi đây đã coi đây là biểu tượng của mùa xuân. Anh Lý A Đại, bản Chống Báo Sang, xã La Bán Tẩn, huyện mù Cang Chải nói.
Hoa tớ dày là mùa hoa tự nhiên, nó tự mọc hoan ở các sừng đồ, đấy, chỗ nào nó là đất hơi tới sốt ấy, thì nó mọc ở chỗ đấy, và mùa hoa tới dày nở ấy, thì cũng đã tượng trưng cho là người Mông ở đây là rất là đẹp, tức là người Mông đây rất là yêu thích loại hoa này.
Hoa tớ dày thường nở vào cuối năm dương lịch trước hoa đào ta khoảng một tháng, là loại hoa đặc trưng ở vùng núi phía Tây Bắc, trong đó có huyện Mù Cang Chải. Mỗi khi mùa về, hoa nở đỏ cả một cánh rừng, thu hút du khách đến chiêm ngưỡng. Anh Nguyễn Tuấn Nhạc, du khách Hà Nội chia sẻ.
Sau những lúc bận rộn thì lên đây được thả hồn về với thiên nhiên, và nhất là cảnh sắc hoa đào như thế này thì thật sự mà nói là rất là hạnh phúc, rất là vui.
Người Mông sau một năm lao động vất vả, khi đã thu hoạch xong, nhìn lên những đỉnh núi đã thấy những cây tớ dày nở hoa đỏ thắm núi rừng. Đây cũng là lúc những chàng trai cô gái Mông súng xính trong bộ váy mới cùng nhau du xuân dưới những tán hoa tớ dày lung linh trong nắng gió, vui ném pao vào múa khèn, hát giao duyên. Cứ vào mỗi dịp hoa tớ dày nở, trên những con đường mòn dẫn về bản lại bắt đầu rộn ràng những tiếng khèn, tiếng sáo đâu đó xa xăm của những chàng trai cô gái đi du xuân. Hòa trong sắc hồng của loại hoa rừng này là sắc màu thổ cẩm của những cô gái Mông thẹn thùng nghe lời tỏ tình của các chàng trai. Em Giàng Thị Trông ở xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải vui vẻ nói.
Mỗi gì có gì hoa nở nấy thì em cảm thấy rất vui và rất muốn đi ngắm hoa. Mà trong khi đó thì lại vui hơn là có người đi cùng mình, người bạn tình đi cùng mình. Chơi những trò chơi dân gian, ném bao, đẩy gậy. Các anh chàng trai thì lại thuộc thèm.
Giờ đây, vẻ đẹp của mù Cang Chải không chỉ biết đến ruộng bậc thang, đến mùa vàng, mà còn có thêm sắc của hoa đào rừng. Ông Hàng Sáy Trông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Bán Tẩn, huyện mù Cang Chải cho biết.
Ngoài ra những ruộng bậc thang ra thì vẫn có cái sản phẩm như là hoa tớ dày. Hoa tớ dày gọi là hoa đào rừng ấy. Xã đang triển khai trồng tất cả dọc đường, là từ đường cốt lộ về ủy ban xã, rồi là từ xã đi vào các bản. Hiện tại đang trồng tại khu vực ủy ban, rồi là khu vực nhà trường, đang phát triển để trồng khí thế sau này phát triển thêm du lịch. Hiện nay thì là hoa tớ dày này cũng là một loại hoa mà rất là đẹp, màu tím tím rất là đẹp, rồi là khách du lịch mà người ta đến thì người ta trải nghiệm. Qua thì ai cũng thích. Trong mấy hôm nay thì năm nay thì là hoa tớ dày này nở rất là đẹp. Rất là nhiều đoàn khách người ta đi chụp ảnh và đi qua xã La Bán Tẩn.
Mỗi độ hoa nở trong các cánh rừng hay trước hiên nhà, ngay bên nương đồi, đâu đâu cũng thấy một màu hồng của hoa đào rừng đua nhau khoe sắc, tạo nên một bức tranh mùa xuân rực rỡ. Sức sống của loài hoa độc đáo này trở nên mãnh liệt như chính những người dân nơi đây. Mặc dù hoa đào rừng phân bố tự nhiên ở nhiều điểm và mật độ khác nhau, nhưng từ lâu trở thành một trong những biểu tượng đặc biệt của vùng đất vốn khắc nghiệt này, làm say đắm du khách mỗi khi đến đây.
đèo anh cầu hiền. Vì đã từng nghe rừng gió hôn anh có hào kia lộ với em không, anh có vào kia lộ với em không. Còn nhớ ngồi kia lời yêu ngày trước, nhớ mương lò khi vui mùa gần, bờ núi hoàng liên mây trắng hàng trời. Bao giờ anh vào nghĩa lộ với em, thì xa miền Tây vẫn chờ anh đến, sông Chu thôn sao thêm vẫn thêm điều đêm về anh đưa sao duyên hồi ơi, ơi hãy vào nghĩa lộ với em đi.
Và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.